of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 26 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp đoạn cuối cùng chương thứ nhất, phần thứ nhất của tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, 24 tháng 7, trước khi đọc kinh trường tin trưa với dân chúng tại Van der Osta, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, Ngài đã lên tiếng kêu gọi Âu Châu hãy trở về lại với gốc rễ Kitô của mình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, ngày mai, tức hôm thứ Hai vừa qua, 25 tháng 7, là lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ, anh của Thánh Gioan. Thánh tích của Ngài hiện được tôn kính tại đền thánh nổi tiếng ở thành phố Santiago de Compostela, miền Galicia, bên nước Tây Ban Nha, nơi hành hương của toàn thể Âu Châu. Hôm qua, tức thứ Bảy, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Brigitta, xứ Thụy Điển, quan thầy của Âu Châu. Và ngày 11 tháng 7, đã được mừng kính Thánh Benedito, vị quan thầy nổi tiếng khác nữa của Âu Châu. Khi chiêm ngắm gương các vị Thánh này, người ta tự nhiên dừng lại suy nghĩ về sự đóng góp mà Kitô giáo đã cống hiến và còn đang tiếp tục cống hiến vào việc hình thành Âu Châu. Tôi cũng muốn dừng lại suy nghĩ và nhắc đến chuyến hành hương mà người tôi tớ Chúa Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thực hiện vào năm 1982 tại Santiago de Compostela. Tại đây, Ngài đã long trọng thực hiện một khế ước Âu Châu, trong đó Ngài tuyên bố những lời đáng ghi nhớ như sau. Tôi, giám mục Roma và chủ chăn của toàn thể giáo hội, từ Santiago này, gửi đến ngươi, hỡi Âu Châu cổ kính, lời kêu gọi đầy tình thương. Hãy trở về với chính mình, hãy là chính mình, hãy khám phá nguồn gốc của ngươi, hãy làm sống lại gốc rễ của ngươi, hãy làm sống lại những giá trị đích thực đã làm cho lịch sử của ngươi được vinh quang, và làm cho sự hiện diện của ngươi được trổ sinh hoa trái hữu ích cho các đại lục khác. Lúc đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khai mạc dự án làm cho Âu Châu ý thức về sự hiệp nhất tinh thần của mình, dựa trên nền tảng những giá trị Kitô. Và Ngài đã trở lại nói về đề tài này dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 1989, được diễn ra tại chính thành phố Santiago de Compostela. Ngài đã nói lên ước muốn có một Âu Châu không biên giới, một Âu Châu không chối bỏ những gốc rễ Kitô, mà nhờ đó Âu Châu đã được phát triển. Một Âu Châu không từ bỏ lý thuyết phát triển nhân bản đích thực của phúc âm Chúa Kitô. Lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô đệ nhị vẫn còn hợp thời hợp lúc biết chừng nào, xét về những biến cố vừa xảy ra tại đại lục Âu Châu này. Không đầy một tháng nữa, tôi sẽ hành hương đến ngôi nhà thờ chính tòa lịch sử của Âu Châu, nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Cơ, nơi mà giới trẻ hẹn gặp nhau để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho những thế hệ mới, nhờ múc lấy nhựa sống từ Chúa Kitô, được trở nên trong xã hội Âu Châu này chất men của một lý thuyết nhân bản đã được kinh tân, trong đó đức tin và lý trí cộng tác với nhau trong một cuộc đối thoại trổ sinh hoa trái cổ võ nhân phẩm và thực hiện hòa bình đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa cho ý chỉ này, nhờ lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh. Như là mẹ và là nữ vương, mẹ canh phòng bước đường của tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc. Sau đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến những tấn công khủng bố tại các quốc gia Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc. Ngài phó thác cho tình thương Thiên Chúa những kẻ đã bị thiệt mạng, những người bị thương và những người thân yêu của họ, nạn nhân của những hành động khủng bố, xúc phạm đến Thiên Chúa và con người. Ngài xin Thiên Chúa hãy can thiệp, ngăn chặn những hành động khủng bố, hoán cải các tâm hồn, hướng các tâm hồn về những tư tưởng hòa giải và hòa bình. Tin Tanzania, Phi Châu. Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã phát biểu nhấn mạnh đến đối thoại liên tôn, tôn trọng nhân quyền và phát triển nền dân chủ. Ngài cũng trình bày về bản tóm tắt học thuyết xã hội của giáo hội và các nỗ lực để diệt trừ bệnh AIDS trong suốt chuyến viếng thăm của Ngài tại Tanzania, từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 7. Khi viếng thăm giáo xứ Tăng Đa Lê và Mangsese tại thành phố Hồi giáo rộng lớn Dar es Salaam, thủ đô của Tanzania, Đức Hồng Y đã thảo luận với các chính hữu và lưu ý sự cần thiết tìm kiếm không ngừng các đường hướng mới để đối thoại và dấn thân vào việc xây dựng một nền hòa bình vững chắc, đạt được một đời sống hòa hợp bên cạnh cộng đồng Hồi giáo. Đức Hồng Y cũng đã thảo luận về tình hình nhân quyền ở đất nước này với các vị thẩm phán của tối cao Pháp viện. Tin Úc Châu. Từ Roma, ngày 24 tháng 7, cha bề trên miền Châu Đại Dương, với sự đồng thuận của cha bề trên tổng quyền và ban cố vấn của dòng Don Bosco, đã bổ nhiệm linh mục Frank Maloney làm bề trên tỉnh dòng Don Bosco tại Úc. Cha Frank sẽ thay thế cho cha Giang Mục Đốc, mà nhiệm kỳ sẽ được kết thúc vào cuối năm nay. Linh mục Frank Maloney là một gương mặt quen thuộc trong giới trí thức Công giáo Úc và thế giới. Ngài sinh năm 1940 tại Victoria, Úc Châu, gia nhập dòng và chịu chức linh mục năm 1970. Ngài theo học thần học tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma, và sau khi chịu chức linh mục, tiếp tục theo học bằng tiến sĩ tại Đại học Salesian và sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Oxford bên Anh Quốc. Trong thời gian làm giám đốc Học viện Salesian ở Úc, Ngài giảng dạy tại chủng viện và cũng là giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma, giáo sư Kinh Thánh ở Trường Thánh Kinh Jerusalem. Với kiến thức chuyên biệt về Tân Ước, đặc biệt Phúc Âm theo Thánh Gioan và Phúc Âm theo Thánh Marco, Ngài đã từng xuất bản nhiều sách, thuyết giảng nhiều nơi, là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Thần học, và là giáo sư thần học của Đại học Công giáo Úc, cũng như Trường Thần học tại Úc và Anh Quốc. 8 năm qua, Ngài sinh sống và giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, giữ chức vụ phân khoa trưởng về phân khoa tôn giáo học của Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington. Với việc bổ nhiệm này, Ngài sẽ trở về lại Úc làm việc cho tỉnh dòng Salesian tại Úc, gồm Úc, Samoa và Fuji. Chắc chắn với những kiến thức sâu sắc, Ngài sẽ làm sinh động tỉnh dòng cũng như đóng góp vào giáo hội Úc. Hiện nay, Ngài còn dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ cho đến ngày 5 tháng 12, sau đó trở về Úc và bắt đầu nhiệm vụ giám tỉnh vào ngày 16 tháng 12. Tin Việt Nam, Đại hội Thánh Thể dành cho giới huynh trưởng thiếu nhi thánh thể và giáo lý viên giáo phận Sài Gòn. Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 7, vào lúc 3 giờ chiều, đông đảo các bạn trẻ, gồm các huynh trưởng phong trào thiếu nhi thánh thể và các giáo lý viên trong toàn giáo phận Sài Gòn, đã đến với nhau trong đại hội thánh thể dành cho huynh trưởng giáo lý viên Liên đoàn An Rê Phú Yên giáo phận Sài Gòn, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Công giáo. Vào lúc 16 giờ, đại hội chính thức bắt đầu với nghi thức chào cờ trong không khí thinh lặng, với khoảng không của bầu trời chiều, rợp màu khăn quàng của các bạn trẻ. Màu xanh lá, màu vàng, màu xanh dương và màu đỏ, đại diện cho các hạt khác nhau của giáo phận, được quàng trên nền sơ mi trắng, màu áo của giáo lý viên. Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn, tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể An Rê Phú Yên, trưởng ban tổ chức đại hội, phát biểu đôi lời cùng các bạn trẻ. và cha phó ban giới thiệu thành phần tham dự và tóm tắt gương anh hùng tử đạo của thầy giảng Chân Phước Andre Phú Yên, bổn mạng của giáo lý viên trong giáo phận. Vào lúc 16:30, cha Giuse Trần Đình Long thuyết trình đề tài Thánh Thể Nguồn Sống với trang phục hành khất của Chúa Giêsu và bằng lối nói dí dỏm cùng với minh họa sinh động, hỏi đáp trực diện làm cho các bạn trẻ ồ lên và vỗ tay nhiều chập. Bắt đầu với câu chủ đề Thánh Thể, Ánh Sáng và Sự Sống Ngàn Năm Mới, được lấy từ chủ đề Đại hội Thánh Thể Thế Giới lần thứ 48 hôm tháng 10 vừa qua, năm 2004 tại Mexico. Cha nhấn mạnh rằng, người giáo lý viên cần yêu mến Thánh Thể, mà muốn yêu mến Thánh Thể cần phải sống Thánh Thể để trở thành ánh sáng, là người con của sự sống đang sống trong ngàn năm mới. Sau đó, cha đưa ra 4 câu hỏi liên quan trực tiếp đến việc dạy giáo lý. Ai dạy ai, dạy sao, và dạy gì? Và câu trả lời tương ứng là giáo viên, học viên, phương pháp và nội dung. Một vấn đề được đặt ra là trong 4 câu trả lời trên, đâu là quan trọng nhất? Cha nói rằng, nội dung là điều quan trọng nhất, và nội dung đó cần được quy chiếu về Chúa Giêsu. Và người giáo lý viên cần phải học hỏi, phải có kiến thức về Chúa Giêsu, và quan trọng nhất là yêu mến Chúa Giêsu để truyền thụ lòng yêu mến đó lại cho các học viên. Chung quy cũng đều là con cái Chúa. Sau đó, cho dùng một cái bình chứa nước suối để làm ví dụ, và phân tích cặn kẽ một cách dễ hiểu về vai trò và trách nhiệm của người giáo lý viên, theo tiêu chí của 4 câu hỏi vừa được đặt ra. Sau đó, nhận lãnh trách nhiệm chia sẻ bài giảng tin mừng trong thánh lễ là cha Trịnh Tiến Ý, cha sở giáo xứ Vinh Sơn, quận 10. Trong bài giảng có các đoạn chính như sau. Trong bữa ăn thánh thể, thầy không trao cho mỗi người một ổ bánh, mà thầy chia cho mỗi người một phần ổ bánh. Và huyền nhiệm ở đây là một phần ổ bánh được chia ra vẫn cứ là toàn bộ, vẫn cứ là trọn vẹn một ổ bánh. Trong buổi tiệc thánh thể, có bánh, có rượu, và trước bữa ăn, thầy cầm lấy bánh, cầm ly rượu, thầy chia ra và trao đi, và mời anh em cùng ăn, cùng uống với thầy. Thầy công bố, đây là mình thầy, đây là máu thầy, để mình và máu thầy truyền đi sức sống cho anh em. Cuối cùng, điểm kết của Đại hội Thánh Thể là phần cung nghinh Thánh Thể. Hơn 2.500 ngọn nến lung linh được các bạn trẻ thắp lên và tuần tự di chuyển theo sau kiệu Thánh Thể, trong tiếng hát của rất nhiều bài hát tôn vinh Thánh Thể, để đến các trạm dừng tôn vinh Thánh Thể trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Công giáo và Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Mong rằng trong tâm tình tôn vinh Thánh Thể sau Đại hội Thánh Thể này, mỗi huynh trưởng, mỗi giáo lý viên thực sự là ánh sáng, là sự sống tại giáo xứ, tại cộng đoàn, để xứng đáng là lớp kế thừa của Chân Phước Andre Phú Yên và các thánh tử đạo Việt Nam trong công cuộc rao giảng tin mừng nước Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp đoạn cuối cùng chương 1 của phần thứ nhất tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc đoạn cuối cùng của chương 1 của phần thứ nhất tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Văn kiện nhắc chúng ta như sau. Chủ đề của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới có thể được khai triển cách đúng đắn nhờ lưu ý đến những hoàn cảnh được mô tả trên đây. Vừa nhớ rằng, đối với các tông đồ và các giáo phụ, chẳng hạn như giáo phụ Gustino, bí tích thánh thể là hành động thánh thiện nhất của giáo hội. Giáo hội tin chắc rằng, trong bí tích thánh thể, thật sự có sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh. Sự hiện diện này là điểm căn bản của bí tích. Chính sự hiện diện này, một sự hiện diện phát sinh từ sự biến thể của hai hình bánh và hình rượu, làm cho giáo hội đến gần với mầu nhiệm, kết thành yếu tính của phụng vụ. Ngày nay, cần quả quyết lại niềm tôn kính đối với mầu nhiệm thánh thể và ý thức về tính cách cao cả không thể nào lĩnh hội hết được của bí tích này.
Vì thế, cần có một chương trình huấn luyện có hệ thống, nhưng cũng tùy thuộc rất nhiều vào sự hiện hữu của những nơi nêu gương, trong đó bí tích thánh thể được tin thờ thật sự, được cử hành cánh đúng luật, trong đó người ta có thể đích thân cảm nghiệm được điều mà bí tích thánh thể là. Bí tích thánh thể là câu trả lời duy nhất cho những thắc mắc của bất cứ ai đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sau những quả quyết trên, văn kiện quảng diễn thêm mối tương quan giữa bí tích thánh thể và ý nghĩa Kitô của cuộc sống với những lời như sau. Con người đặt vấn đề về ý nghĩa của cuộc sống như sau. Đâu là ý nghĩa của đời sống tôi? Tự do là gì? Tại sao có đau khổ và sự chết? Còn có gì sau cái chết hay không? Tắt một lời, cuộc sống của con người có ý nghĩa hay không? Câu hỏi vẫn còn đó, cả trong trường hợp con người cho rằng mình tự đủ cho mình, hoặc trong trường hợp con người đang làm mồi cho sự lo sợ và không chắc chắn. Tôn giáo là câu trả lời quyết định cho câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời, bởi vì nó hướng dẫn con người đến sự thật về chính mình trong tương quan với Thiên Chúa chân thật. Khi mặc khải ý nghĩa Kitô của cuộc sống, bí tích thánh thể trả lời cho câu hỏi nói trên qua việc loan báo sự sống lại và sự hiện diện thật, trọn vẹn và kéo dài mãi của Chúa, như là dấu bảo đảm cho vinh quang tương lai. Điều này đòi buộc con người đặt tương quan của mình với Thiên Chúa, nơi nền tảng của tất cả mọi sự, bởi vì tương quan đó là nguồn mạch cho sự tự do, một sự tự do làm cho con người được bước vào trong cõi nội tâm sâu xa nhất của mình, để trao ban chính mình một cách nhân không. Điều này xảy ra trong mầu nhiệm vừa qua, trong đó sự thật và tình thương được gặp nhau, vừa cho thấy chúng là những đặc điểm của tôn giáo đích thực. Như thế, bí tích thánh thể biểu lộ sự thật của lời Chúa. Không có gì thật hơn lời sự thật này, như bài ca Adorote Devote cất hát lên như thế. Ý nghĩa của bí tích thánh thể được giải thích trọn vẹn bởi những lời của Chúa Giêsu như sau. Chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trước hết, những lời này loan báo rằng Chúa Giêsu Kitô đã mang sự đời đời vào trong thời gian, vừa mặc cho thời gian định hướng vĩnh viễn, vừa loại bỏ quyền lực phá hủy của nó. Kế đến, qua những lời đó, được làm nổi bật rằng Chúa Giêsu được gặp nhau sự tự do của Thiên Chúa và sự tự do của con người, vừa làm phát sinh sự hiệp thông cho phép ta chiến thắng thần dữ. Cuối cùng, những lời trên nói ra ý nghĩa rằng Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch không bao giờ cạn để canh tân con người và thế giới, mặc cho những giới hạn và tội lỗi của muôn người. Những câu trả lời cho tài liệu tổng quát phơi bày một sự xa cách giữa sinh hoạt mục vụ và bí tích thánh thể. Vì thế, người ta chờ đợi từ Thượng Hội đồng Giám mục một lời khuyến khích để củng cố mối dây liên kết giữa đời sống và sứ mạng. Bí tích thánh thể là câu trả lời cho những dấu chỉ của thời đại trong nền văn hóa hiện nay. Bí tích thánh thể đáp lại nền văn hóa sự chết bằng nền văn hóa sự sống, chống lại sự ích kỷ cá nhân và tập thể. Bí tích thánh thể quả quyết sự trao ban trọn vẹn. Bí tích thánh thể đề ra tình thương yêu để giải quyết hận thù và nạn khủng bố. Trước chủ thuyết thực nghiệm khoa học, bí tích thánh thể loan báo mầu nhiệm, chống lại sự thất vọng. Bí tích thánh thể rao giảng niềm hy vọng chắc chắn của hạnh phúc đời đời. Bí tích thánh thể nhắm nói lên rằng giáo hội và tương lai của nhân loại được liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô, tảng đá duy nhất và bền vững thực sự, chứ không liên kết với bất cứ thực tại nào khác. Vì thế, chiến thắng của Chúa Kitô là việc dân Kitô tin tưởng, cử hành và sống mầu nhiệm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, chúng ta kết thúc chương 1 của phần thứ nhất tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu đọc chương 2, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Là sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhân bàn về việc đào luyện con cái thành những con người can đảm. Esther Kim và Kay Paul là hai nữ lực sĩ Taekwondo nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngay từ thuở nhỏ, mặc dù luôn tranh tài với nhau, hai cô vẫn là hai người bạn chí thân. Năm 2000, Kay được coi là người có triển vọng nhất để đại diện cho Hoa Kỳ trong cuộc tranh tài về môn võ này tại Thế vận hội Sydney. Nhưng Esther không thua kém bạn mình bao nhiêu. Trong cuộc thi vòng loại diễn ra tại Colorado, hai cô phải song đấu với nhau. Kay đã chiến thắng trong trận này, nhưng Esther không bỏ cuộc. Cô vẫn quyết tâm đánh thắng mọi đối thủ khác để được chọn làm người đại diện tham dự Thế vận hội Sydney. Cô nghĩ rằng thế nào cô cũng gặp lại người bạn thân là Kay. Chẳng may cho Kay, trong trận bán kết, cô bị đau đầu gối cho nên té ngã trên võ đài. Từ bên ngoài, người bạn Esther làm mọi cách để khuyến khích Kay đứng dậy để tiếp tục trận đấu. Nhờ sự động viên của Esther, cô đã cố gắng hết mình và chiến thắng để vào chung kết. Và trong trận chung kết, đối thủ của Kay không ai khác hơn là Esther. Esther biết rõ rằng, vì bị chấn thương đầu gối, Kay không thể nào thắng nổi mình. Cô làm một quyết định anh hùng khi nói với người bạn thân. Xin cho tôi được cúi mình trước bạn. Bạn đừng nói gì hết. Nói xong, cô chính thức rút lui khỏi trận đấu để nhường vinh dự lại cho người bạn thân. Thế là Kay được chọn để đại diện cho Hoa Kỳ để thi đấu tại Thế vận hội Sydney. Mặc dù Kay không đạt được huy chương vàng tại Thế vận hội Sydney, cô và người bạn thân đã chứng minh cho thế giới thấy rằng sự hy sinh, tính lương thiện và lòng can đảm là những giá trị quan trọng hơn bất cứ chiến thắng nào. Sống lương thiện là hành xử phù hợp với những xác tín đạo đức và luân lý của mình. Những nguyên tắc này luôn là kim chỉ nam cho con người khi đứng trước những tình huống xung đột hay khó xử trong cuộc sống. Những kẻ không lương thiện thường không biết phải xử thế như thế nào khi đứng trước những tình huống khó khăn, vì họ thiếu những nguyên tắc chỉ đạo. Chính những nguyên tắc chỉ đạo này giúp con người sống can đảm. Can đảm, định nghĩa một cách đơn giản, chính là làm điều mình biết là đúng. Esther đã hy sinh cho người bạn Kay của mình vì cô biết điều mình làm là đúng. Những người đã từng cứu người Do Thái khỏi bàn tay bạo tàn của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, không muốn người ta gọi mình là anh hùng. Họ luôn khẳng định rằng, họ chỉ làm điều mà bất cứ người lương thiện nào cũng phải làm mà thôi. Họ nghĩ rằng hành động của họ chẳng có gì để ca ngợi cả. Tất cả đều nói rằng nếu họ có liều mạng sống của mình để cứu giúp người Do Thái là bởi vì họ không thể làm khác hơn. Niềm xác tín của họ về đúng sai, thiện ác gắn liền với họ cũng như hơi thở. Ngoài ra, tất cả những người dám liều mạng sống của mình để cứu người khác đều là những người biết tôn trọng mạng sống của mọi người, và nhất là có một ý thức trách nhiệm cao độ đối với người khác. Chấp nhận những khác biệt của người khác cũng là nét nổi bật trong nhân cách của những người dám liều mạng sống để cứu người khác. Ngay từ thuở nhỏ, họ được cha mẹ dạy dỗ rằng tất cả mọi người đều liên đới với nhau. Không ai hay nhóm người nào tốt hơn người khác hay nhóm khác. Tất cả mọi người, dù xấu xa đến đâu, dù bị đẩy ra bên lề xã hội bao nhiêu, cũng đều bình đẳng với nhau. Đây là niềm xác tín mà tất cả những người dám liều mạng sống vì người khác đều được truyền đạt cho, dù trong một gia đình có đạo hay không. Chính vì niềm xác tín đó mà bất cứ một cuộc tuyên truyền kỳ thị chủng tộc nào cũng đều vô hiệu nghiệm đối với họ. Ngày 11 tháng 8 năm 2001, khi cô gái tên là Amanda Valance đã liều mạng để cứu một người bạn đang bị cá sấu tấn công tại một con lạch nhỏ ở bang Florida, Hoa Kỳ, chính niềm xác tín trên đây đã thúc đẩy cô làm hành động đó. Khi những người lính cứu hỏa đã dám liều mình để cứu các nạn nhân bị kẹt trong tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, họ cũng được thúc đẩy bởi niềm xác tín đó. Tất cả những người này, hay bất cứ ai, dám liều mạng sống của mình vì người khác, đều trả lời rằng họ không thể làm khác hơn. Từ trong đáy thẳm tâm hồn họ, có một tiếng nói thôi thúc họ làm hành động ấy. Tiếng nói ấy vang dội trong tâm hồn con người như một nghĩa vụ. Ý thức về điều ngay lẽ trái, ý thức về thiện ác như được chứng tỏ qua hành động can đảm của những người dám liều mạng sống và đánh đổi tất cả để cứu người khác, hay để trung thành với lý tưởng và những xác tín thâm sâu của mình, chính là lương tâm. Lương tâm ấy luôn cần được huấn luyện. Trước khi cấp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được những nguyên tắc luân lý từ cha mẹ chúng. Điều gì cha mẹ bảo đúng là đúng, điều gì cha mẹ bảo sai là sai. Trẻ con không có khả năng trí thức để làm những phán đoán độc lập. Chúng chỉ biết rằng, để làm một người tốt cần phải vâng lời cha mẹ. Trẻ con luôn tìm một điểm tựa bên ngoài để được hướng dẫn trong hành động. Nhưng khi bộ não đã trưởng thành, chúng bắt đầu suy nghĩ. Bước vào trường học, chúng đã có thể suy nghĩ cho mình và đặt vấn đề về những gì chúng được dạy dỗ. Chúng bắt đầu tự vẽ ra một lộ đồ riêng cho mình. Chúng đã có thể hành động theo những giá trị riêng của mình. Quyền bính đích thực không còn là cha mẹ hay người lớn nữa, mà chính là tiếng nói lương tâm của chúng. Con người sẽ mãi mãi là ấu trĩ nếu họ không bao giờ tự mình làm được những phán đoán cho riêng mình, mà chỉ dựa vào quyết định của người khác. Tệ hại hơn nữa, có những người không có khả năng để phân biệt điều ngay với lẽ trái, điều thiện với điều ác, điều nên làm với điều phải tránh. Trong một lá thư gửi cho kênh truyền hình CNN tại Hoa Kỳ, một tác giả nọ đã bày tỏ nỗi buồn của mình về vụ các học sinh nổ súng bắn giết tại trường trung học Columbine cách đây vài năm như sau. Tôi nhận thấy nhiều học sinh ngày nay không hề cảm thấy hối hận vì đã làm những điều sai trái. Ở đâu đó, một cách nào đó, ý thức về đúng sai đã không còn nơi nhiều người trẻ ngày nay. Tôi đã nói chuyện với một nữ sinh đã ăn cắp 3 chiếc xe. Trong cố gắng tìm hiểu những lý do tại sao cô đã làm như vậy, liệu cô có nghe được một tiếng nói nội tâm nào bảo cô rằng ăn cắp là điều xấu không? Cô nhìn tôi rồi nói, tiếng nói nội tâm nào? Ông muốn nói về bà nào đó phải không? Tôi không hề nghe bất cứ tiếng nói nội tâm nào cả. Không nghe được tiếng nói của lương tâm. Không những con người không còn phân biệt được đúng sai, thiện ác, mà cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được thôi thúc để sống can đảm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 14, câu 13 đến 21. Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, xin Thầy cho đám đông dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho đám đông dân chúng ngồi trên cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng. Rồi sau khi bẻ bánh ra, người trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những miếng còn thừa được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không cần câu chuyện vui nào khác để hướng dẫn bước vào nội dung của bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18 mùa thường năm A. Các tông đồ Chúa lo sợ trước thách thức bao la không thể nào vượt qua trên bệnh viện con người. 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ nhỏ, đang gặp cảnh đói, không có gì ăn, và vào lúc trời sắp tối. Có nghĩa là mọi sinh hoạt buôn bán, trao đổi giữa người với người dường như bị đóng lại. Các ông lo sợ, và có thể nói là bị cám dỗ chiều theo khuynh hướng tự nhiên, phủi tay chạy trốn trước thách thức, trao trách nhiệm cho kẻ khác. Và muốn Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Xin Thầy cho dân chúng về vì trời tối, mà lại không có gì ăn nơi hoang vu này, để họ vào các làng mà tìm họa mai có gì để qua cơn đói chăng. Ngày hôm nay, trong thế giới nói được đã tiến bộ với nhiều phát minh khoa học kỹ thuật, thống kê của Cơ quan Lương thực Liên Hiệp Quốc cho biết là mỗi ngày có khoảng 400 triệu người phải đi ngủ với bụng đói, không có gì để ăn. Không cần nhìn đâu xa, hãy nhìn vào chính môi trường gần bên cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn như tại Phi Luật Tân này, hiện có khoảng 70% dân chúng sinh sống dưới mức nghèo. Không phải vì thiếu tài nguyên, nhưng vì tài nguyên của quốc gia bị mánh mung ăn cắp một cách khéo léo bởi một số người không còn lương tâm. Nơi cộng đoàn chúng ta sinh sống, có bao nhiêu người đang đói, khổ, bao nhiêu người trẻ thiếu phương tiện để đến trường học, bao nhiêu người bị bóc lột sức lao động, làm việc với đồng lương bất công. Chúng ta đang đứng trước thách thức bao la, và có thể cũng bị cám dỗ chạy trốn, hoặc chuyển trách nhiệm sang cho kẻ khác, với những lý do an ủi mình. Nhiều người khổ quá, làm sao cá nhân tôi có thể lo được? Sức tôi có hạn, làm sao chia sẻ với từng ấy người đang cần đến? Thật là lạ lùng, một cộng đoàn đến 5.000 người đàn ông mà không có chút lương thực, không có chút gì để ăn. Hay là mỗi người đã đem giấu phần thức ăn mình có vì sợ không đủ cho kẻ khác? Nếu không có 5 cái bánh và 2 con cá của một em nhỏ, thì làm sao Chúa Giêsu có thể làm phép lạ nhân thêm bánh và cá để nuôi sống hàng ngàn người như vậy. Em bé này đáng được khen vì tâm hồn rộng lượng, đơn sơ, dám dâng cho Chúa phần đóng góp nhỏ nhoi của mình. Chúng con hãy lo cho họ ăn. Đó là mệnh lệnh của Chúa cho các tông đồ ngày xưa và cho mỗi người Kitô chúng ta hôm nay. Chúng con hãy lo cho họ ăn. Chúng con có phần trách nhiệm không thể chạy trốn hay phủi tay đổ trách nhiệm cho kẻ khác. Hãy biết sống chia sẻ, hãy đóng góp những gì mình có thể làm. Mỗi người thắp lên một que diêm, có thể làm cho căn phòng lớn được đầy ánh sáng. Nhất là khi cùng thắp que diêm đó với Chúa và nhờ Chúa, cộng tác với Chúa để gìn giữ que diêm đó không bị gió thổi tắt. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Matthew đã mô tả hành động Chúa làm phép lạ giống như hành động Chúa cử hành bí tích thánh thể với các tông đồ. Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và trao cho các tông đồ. Bí tích thánh thể đã được gọi là bữa tiệc chia sẻ tình yêu, agape, bữa tiệc bẻ bánh, trong thời giáo hội sơ khai. Bí tích thánh thể là phương thế hữu hiệu nhất để giúp cho những đồ đệ của Chúa có được sức sống của Chúa, tình yêu thương của Chúa và sức mạnh của Chúa, để đừng chạy trốn, đừng tránh trách nhiệm hay chuyển trách nhiệm cho kẻ khác trước lời mời gọi dấn thân chia sẻ. Chúng ta hãy xét lại xem mình đã cử hành bí tích thánh thể như thế nào. Bí tích thánh thể có tác dụng như thế nào trong đời sống chúng ta? Xin Chúa hãy ban ơn soi sáng, để mỗi người chúng ta nhìn thấy giây phút mời gọi của Chúa, giây phút Chúa mời gọi chúng ta sống tình thương, để rồi chúng ta biết đáp lại một cách quảng đại. Và cầu nguyện như Thánh Giám Mục Ignatio thành Antioquia. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con được dịp làm chứng cho tình yêu của con đối với Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, tính ra đã được hơn 4 thập kỷ từ khi trên không gian xuất hiện các đối tượng đầu tiên có ý nghĩa về quân sự, đó là các vệ tinh trinh thám nhằm bảo vệ những băng tầm liên lạc chiến lược, cảnh báo về những đợt phóng hoa tiễn cũng như đảm trách việc dò thám mặt đất. Tuy vậy, cho tới hiện nay, chưa có một quốc gia nào trên thế giới cho bố trí trên quỹ đạo các loại vũ khí để tiêu diệt các mục tiêu dưới đất, cũng như chưa có nước nào chính thức tuyên bố về việc có sở hữu loại vũ khí chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không gian. Nhưng trong thời gian sắp tới, nguy cơ xuất hiện những loại vũ khí này là hoàn toàn có thể. Ông Michael O'Hallan, tác giả cuốn sách nói về chiến tranh không gian, đã giải thích về tình hình hiện nay trên không gian như sau. Ranh giới giữa một không gian hòa bình về quân sự hóa hiện nay đã bị xóa nhòa, mặc dù cho tới giờ chưa ai vượt qua ranh giới này. Trong nhiều thập niên, thế giới đã có một số hiệp ước quốc tế cơ bản về việc sử dụng không gian cho mục đích hòa bình được ký kết dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Vào năm 1963, thế giới đã ngăn cấm việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở phạm vi không gian tầm thấp. Năm 1967, cộng đồng quốc tế lại đưa ra nghị quyết cấm đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt vào quỹ đạo gần trái đất. Đến năm 1968, một thỏa thuận hợp tác trong không gian cho việc tiến hành các chiến dịch cứu cấp đã được ký kết. Năm 1972, lại đến một thỏa ước, theo đó, các quốc gia trên thế giới phải cam kết chịu trách nhiệm trước những thiệt hại do các đối tượng trên không gian của họ gây ra. Cho đến tháng 8 năm 2003, đã có đến 174 quốc gia ký kết vào một nghị quyết của Liên Hợp Quốc ngăn cấm chạy đua vũ trang trong không gian. Chỉ có 4 quốc gia từ chối tham gia nghị quyết này, đó là Micronesia, quần đảo Marshall, Israel và Hoa Kỳ. Ngày nay, Hoa Kỳ bỏ ra trung bình khoảng 36 tỷ mỹ kim hàng năm cho các chương trình khai triển ở không gian tầm thấp. Riêng về các chương trình không gian quân sự, Hoa Kỳ cung cấp gần 20 tỷ mỹ kim mỗi năm, tương đương khoảng 90% chi phí chung của toàn thế giới. Ngoài vai trò hàng đầu của Hoa Kỳ, nhiều quốc gia cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc khai thác không gian cho mục tiêu quân sự. Tính đến cuối năm 2001, Hoa Kỳ đã sử dụng tới gần 110 vệ tinh quân sự, Nga có 40, các quốc gia khác còn lại là 20. Các chương trình không gian quân sự đã được 8 đến 10 quốc gia trên thế giới phát triển, kể cả Trung Quốc, Pháp, Brazil, Anh, Ấn Độ, Israel và Nhật Bản. Đó là chưa kể đến việc phổ biến những công nghệ có tác dụng kép, nghĩa là có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự cũng như hòa bình. Trong thời gian chiến tranh lạnh, đối thủ chính trong cuộc chạy đua trên không gian của Hoa Kỳ là Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, thì nước Nga đã tụt hậu rất nhiều. Trong năm 2004 vừa qua, Nga chỉ có phóng cả thảy 23 vệ tinh, 7 trong số đó là dùng cho các mục đích quân sự. Hiện tại, ngân sách không gian của Hoa Kỳ nhiều gấp 10 lần so với ngân sách tương tự của Nga. Trong thời chiến tranh lạnh, các vệ tinh được công khai sử dụng chủ yếu cho các mục đích dò thám, chứ chưa có được sự tham dự tích cực hơn trong các chiến dịch quân sự. Nhưng kể từ năm 1991, Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách và tỏ ra rất tích cực trong việc sử dụng các thiết bị trên không gian của mình trong thời gian tiến hành các chiến dịch quân sự tại Yugoslavia, Afghanistan và Iraq. Cụ thể, là ngũ giác đài đã sử dụng hàng loạt các vệ tinh định vị toàn cầu, cho phép quân đội của họ có thể định hướng chính xác hơn trên mọi địa hình, xác định chính xác hơn nơi bố trí các đơn vị địch và ta. Và cuối cùng là tăng cường độ chính xác của hỏa tiễn và bom khi tấn công. Các vệ tinh liên lạc cũng được tích cực sử dụng hơn khi kết hợp với các loại máy bay không người lái, giúp truyền hình ảnh tới các điểm chỉ huy theo thời gian thực. Theo số liệu của O'Hanlon, trong thời gian cuộc chiến đầu tiên với Iraq vào năm 1991, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng có thể 16 vệ tinh quân sự và 5 vệ tinh thương mại. Ông Hallon cũng đưa ra bản so sánh rằng, trong cuộc chiến năm 1991, chỉ có 8% số bom đạn của Hoa Kỳ được dẫn đường tới mục tiêu nhờ sự giúp đỡ của các hệ thống định vị toàn cầu. Trong khi đó, năm 2002, tại Afghanistan, đã tới 60%. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang đầu tư rất nhiều cho các chương trình không gian khác nhau. Theo đánh giá của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ, ngũ giác đài dự định chi tới 21,7 tỷ mỹ kim cho mục đích này vào năm 2005, tức là vượt qua cả những khoản chi phí cho các chương trình không gian hòa bình. Từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ đã cho khai triển những chương trình nghiên cứu với mục đích chế tạo được loại vũ khí không gian có thể tiêu diệt các mục tiêu khác nhau trong không gian. Những nỗ lực này đã được Hoa Kỳ xúc tiến ngay từ cuối những năm 1950. Trong những năm 1960, Hoa Kỳ đã chế tạo các hỏa tiễn bắn chặn để tiêu diệt các loại hỏa tiễn đạn đạo, và về mặt lý thuyết, cũng có thể tiêu diệt các đối tượng trên không gian. Đến năm 1963, theo khẳng định của Albert Wilton, cựu phó giám đốc của CIA, Hoa Kỳ đã thiết lập tại Thái Bình Dương hai hệ thống chống vệ tinh và duy trì sự tồn tại của chúng trong cả thập kỷ. Để đối phó lại, Liên Xô cũng từng tổ chức nghiên cứu các loại vũ khí laser, vũ khí năng lượng vi sóng và hỏa tiễn mặt đất có khả năng tấn công các mục tiêu trong không gian. Âm mưu quân sự hóa không gian của Hoa Kỳ lại được nâng lên một tầm cao mới sau khi Ronald Reagan cho khởi sự cái gọi là sáng kiến phòng thủ chiến lược, còn gọi là chương trình chiến tranh không gian. Đến năm 1985, Hoa Kỳ lại đưa ra khái niệm về hệ thống quân sự đa tầng trên không gian với mục đích có khả năng tiêu diệt được 3.500 hỏa tiễn của đối phương. Cũng trong năm này, Hoa Kỳ sẽ tiến hành những thử nghiệm đầu tiên về loại vũ khí chống vệ tinh kiểu mới, đó là việc hỏa tiễn được phóng từ máy bay có thể tiêu diệt một vệ tinh mục tiêu. Đến thời Bill Clinton, Hoa Kỳ cũng khai triển nghiên cứu loại súng laser nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên không gian. Tuy nhiên, chương trình này đã bị thất bại. mặc dù đã bị thất bại, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nghiên cứu khả năng che mắt các vệ tinh đối phương bằng tia laser. Khi Tổng thống George W. Bush lên cầm quyền, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo, trong đó khẳng định rằng mạng lưới các thiết bị trên không gian của Hoa Kỳ có nguy cơ sẽ phải hứng chịu một trận trân châu cảng mới nếu như không áp dụng các biện pháp đề phòng. Báo cáo còn khẳng định Trung Quốc và Iran đang rất tích cực nghiên cứu các loại súng laser có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không gian. Ngoài ra, báo cáo cũng bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ các quốc gia hay các tổ chức khủng bố có thể cho nổ vũ khí hạt nhân ở trên các tầng trên cùng của lớp khí quyển. Đặc biệt, điều này sẽ nguy hiểm đối với các vệ tinh. Năm 2002, Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi hiệp ước phòng thủ chống hỏa tiễn để tạo điều kiện cho chính họ trong việc khai triển các hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo trên không gian. Cuối năm 2004 vừa qua, Bộ Chỉ huy Không quân Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị một học thuyết riêng về chiến tranh trên không gian, trong đó khẳng định rằng Hoa Kỳ cần phải bảo đảm an toàn cho các thiết bị trên không gian của mình, đồng thời sẵn sàng chống lại các vệ tinh và tàu không gian của đối phương. Theo đó, mục tiêu của Không quân Hoa Kỳ có thể là các thiết bị trên không gian của các quốc gia trung lập, nếu như chúng được sử dụng để giúp đỡ cho đối phương. Dù sao, thì những tham vọng mới của Hoa Kỳ trong âm mưu quân sự hóa không gian đã gặp phải không ít ý kiến chống đối, ngay cả trong nước. Lý do đưa ra rất đơn giản, là không gian có tác dụng duy trì điều kiện sống cho toàn bộ nhân loại, nên những âm mưu quân sự hóa sẽ là mối đe dọa thực sự đối với sự sống trên trái đất. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Mến. Tại các nước sử dụng Anh ngữ, người ta luôn miệng nói hai chữ sorry. Sorry vừa có nghĩa là rất ân hận, lại cũng muốn nói lên thái độ xin lỗi vì đã xúc phạm hay không làm vừa lòng người khác. Trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng Chuyện tình, nhà văn Mỹ Eric Segal có nói rằng tiêu là đừng bao giờ nói hai tiếng ân hận. Nhưng mới đây, theo tin của hãng thông tấn Reuters, sau 80 năm chung sống với nhau, một đôi vợ chồng già lại bảo rằng yêu nhau là phải không ngừng nói với nhau hai tiếng sorry. Dĩ nhiên, hai cụ này muốn hiểu theo nghĩa xin lỗi. Cụ ông Percy, 105 tuổi, và cụ bà Florence Arrowsmith, 100 tuổi, đã thành hôn với nhau ngày mùng 1 tháng 6 năm 1925. Thành tích 80 năm chung sống với nhau của hai cụ đã được chính thức ghi vào cuốn sách Guinness về những kỷ lục của thế giới. Khi được phóng viên của hãng thông tấn Reuters hỏi về bí quyết của một cuộc hôn nhân bền vững như thế, cụ bà Florence đã nói như sau. Bạn đừng bao giờ sợ phải nói câu rất ân hận, rất hối tiếc. Về phần mình, cụ ông Percy khuyên như sau. Vợ chồng đừng bao giờ lên giường ngủ như hai người bạn xấu của nhau. Và cả hai cụ đều đồng thanh cho biết, tất cả những gì chúng tôi cần trước khi đi ngủ là một ly whisky, một ly sữa và câu xin lỗi. Quá thật! Hai cụ già trên đây đã thấy được sức mạnh của hai chữ sorry trong Anh ngữ. Thế giới loài người vẫn tiếp tục hừng hực lửa của hận thù và chiến tranh, là bởi vì người ta chưa có đủ can đảm để nói lên hai tiếng xin lỗi. Người Nhật Bản không chịu xin lỗi người Trung Hoa về vụ đàn áp và sát hại người dân Nam Kinh. Vì không được người Nhật Bản xin lỗi, cho nên thỉnh thoảng người Trung Hoa lại đi biểu tình và ném đá vào sứ quán Nhật. Và dĩ nhiên, cũng chẳng cần phải xin lỗi. Người Nga cũng chẳng bao giờ mở miệng xin lỗi người dân vùng Vịnh Baltic, vì đã đô hộ và cai trị họ không biết bao nhiêu năm trời. Người Anh cũng chẳng chịu xin lỗi các dân tộc ở tiểu lục Ấn Độ. Và những người Việt Nam giờ đây được xem như khúc ruột ngàn dặm, cũng chẳng bao giờ nhận được một lời xin lỗi từ phía chế độ đã từng miệt thị và đày đọa họ. Thế giới quả hà tiện khi phải nói lên hai tiếng xin lỗi. Bạn thân mến, để chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm một hành động phi thường. Ngài đã mở miệng xin lỗi vì vô số những lỗi phạm của con cái giáo hội. Vì hăng say mở mang nước Chúa hay bảo vệ giáo lý của giáo hội, con cái giáo hội đã phạm vô số tội ác và bất công. Với cử chỉ ấy, vị giáo hoàng này không chỉ nghĩ đến những lầm lỗi của con cái giáo hội trong quá khứ, mà còn muốn nhắc nhở cho con người thời đại về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Lầm lỗi là chuyện bình thường của con người. Con người cao cả không phải vì không lầm lỗi cho bằng biết nhận ra lầm lỗi của mình. Giáo hội không ngừng nhắc nhở con cái mình về điều đó ở mỗi đầu thánh lễ. Chúng ta đấm ngực và xưng thú: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Lạy Chúa, có ngày nào qua đi mà chúng con không có lỗi phạm? Qua miệng Thánh Vương David, chúng con biết rằng Chúa chỉ ưa thích tấm lòng tan nát khiêm cung. Xin cho chúng con luôn đến với Chúa bằng tâm tình sám hối và tìm đến với tha nhân bằng quyết tâm hòa giải và tha thứ.
Chốn mịt mờ, không nơi nâu thân
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.